Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, 31 tháng 1 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
15 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vụ giao tranh với phe đòi ly khai thân Nga. Dân chúng ở Pakistan biểu tình để phản đối vụ đánh bom đền thờ của người Hồi giáo Shia. Và Nhật Bản cho biết vụ điều đình về con tin bị bế tắc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Anh, tiếp sau là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là giao tranh trong ngày hôm qua tại một thành phố chiến lược ở miền đông đã gây tử vong cho 15 binh sĩ. Ông Stefan Pontorak ngày hôm nay nói rằng còn có 30 binh sĩ khác bị thương trong vụ giao tranh ác liệt giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tại thành phố Debaltseve. Thành phố đang do chính phủ kiểm soát này là nơi có tuyến đường sắt nối liền hai cứ địa của phiến quân. Giới hữu trách Ukraine cho biết có 7 thường dân thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ pháo kích của phiến quân vào thành phố này. Những người mục kích nói rằng binh sĩ chính phủ và phiến quân thân Nga đã giao chiến với nhau bằng xe tăng và đại pháo. Phiến quân nói rằng họ đang bao vây các đồn bót của chính phủ trong thành phố và đã chiếm được thành phố Vuhledarsk ở kế bên. Tuyên bố đó chưa thể kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, cuộc hòa đàm dự trù diễn ra hôm thứ Sáu ở Minsk đã không được thực hiện sau khi hai đại biểu của phe đòi ly khai nói rằng cuộc đàm phán bị hủy bỏ và họ sắp sửa đáp máy bay trở về Moscow. Mặt khác, thì một đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã được dành cho một hợp đồng để xây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Một thông cáo của chính phủ Nga công bố hôm thứ Sáu cho biết SGM, một công ty mà đa số phần hùng thuộc về tỷ phú Arkady Rotenberg, được dành cho hợp đồng này. Tin tức ở Nga nói rằng dự án này có kinh phí 3 tỷ đô la và phải được hoàn tất trước năm 2018. Ông Rotenberg quen biết với nhà lãnh đạo Nga từ thuở nhỏ và hai người từng cùng nhau luyện võ nhu đạo. Hãng thông tấn AP nói rằng ông Rotenberg, 63 tuổi, đã nhận được hợp đồng mà không phải thông qua thủ tục đấu thầu, mặc dù thủ tục này thường là phải được thực hiện cho những dự án của chính phủ Nga. Ông Rotenberg bị các nước Tây Phương chế tài vì việc Nga sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý có tranh cãi hồi tháng 3 năm ngoái. Hàng vạn người Hồi giáo Shia đã xuống đường trên khắp Pakistan ngày hôm nay để phản đối vụ nổ bom tại một đền thờ ở tỉnh Sindh trong lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 58 người và gây thương tích cho hơn 50 người. Tại thành phố Sikabur, nơi xảy ra vụ đánh bom, hàng ngàn người Shia thuộc khối thiểu số đã cử hành tang lễ tập thể cho những người thiệt mạng và nhiều người không theo Hồi giáo Shia cũng tham dự tang lễ này. Vụ nổ bom đã xảy ra ở khu Lakida của thành phố Sikabur nằm cách thành phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Nhóm Jundala của người Hồi giáo Sunni là một nhóm tách khỏi phe Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ bạo động giáo phái mới nhất này. Những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan lâu nay vẫn thường tấn công các cơ sở của người Shia là khối người chiếm khoảng 1/5 dân số Pakistan. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hôm thứ Sáu cho biết ông cảm thấy kinh tởm trước vụ đánh bom đó và ông kêu gọi chính phủ Pakistan hãy tăng các nỗ lực để bảo vệ cho các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Hàng trăm người Shia đã bị giết hại ở Pakistan trong 2 năm vừa qua. Cuộc điều đình với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo nhằm cứu mạng một nhà báo người Nhật và một viên phi công của quân đội Jordan đã gặp phải bế tắc ngày hôm nay, 2 ngày sau khi thời hạn chót mới nhất của phiến quân để thả một tù nhân người Iraq đã trôi qua. Phát biểu hồi tối thứ Sáu ở thủ đô Amman của Jordan, Ngoại trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama nói rằng những nỗ lực mưu tìm tự do cho phi công Muad al-Kasa SB và nhà báo Kenji Goto đã bị bế tắc. Phiến quân nhà nước Hồi giáo đã dọa giết ông Qasa Esbe nếu Jordan không thả tù nhân người Iraq là bà Sajida al-Rishawi trước lúc mặt trời lặn ngày thứ Năm. Bà Rishawi bị Jordan tuyên án tử hình vì tham gia vụ nổ bom gây nhiều chết chóc ở Amman năm 2005. Jordan cho biết là họ chỉ thả bà Rishawi khi nào có bằng chứng là viên phi công của chiếc máy bay bị rơi ở Syria hồi tháng trước vẫn còn sống. Jordan nói rằng họ chưa nhận được bằng chứng từ những kẻ cầm giữ con tin. Trong khi đó, dân chúng ở Jordan và Nhật Bản hôm thứ Sáu đã rủ nhau xuống đường để kêu gọi trả tự do cho hai con tin.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội Mỹ cho biết là một vụ không kích của liên minh đã giết chết một chuyên gia vũ khí hóa học của nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước gần thành phố Mosul của Iraq. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng phần tử hiếu chiến đó tên là Abu Malik. Họ nói rằng Malik từng làm kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời Saddam Hussein trước khi gia nhập nhóm Al-Qaeda ở Iraq vào năm 2005. Thông cáo này được phổ biến vài giờ sau khi các lực lượng người Kurd ở Iraq đẩy lùi một vụ tấn công quy mô lớn của phiến quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Kirkuk. Giới hữu trách cho biết trưởng tướng Shoko Fati của lực lượng người Kurd và có ít nhất 5 chiến binh Peshmerga của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ giao tranh ở Kirkuk. Một phóng viên của đài VOA ở thành phố này cho biết phiến quân nhà nước Hồi giáo đã phát động cuộc tấn công từ nhiều hướng hồi khuya thứ Năm trước khi các lực lượng an ninh chiếm lại một số khu vực vào ngày thứ Sáu. Tỉnh trưởng Kirkuk, ông Najmuddin Karim, cho đài VOA biết rằng nhiều phiến quân bị hạ sát và bị thương trong vụ giao tranh. Ông cũng nói rằng lực lượng người Kurd dự kiến sẽ có thêm những vụ tấn công và lực lượng này tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động cao. Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel đã làm việc với nhau hồi tháng 2 năm 2008 để giết chết một viên chỉ huy cao cấp của phe Hezbollah ở thủ đô Damascus của Syria. Tường thuật của tờ Washington Post trích lời các cựu giới chức tình báo không nêu danh tánh, nói rằng CIA và Mossad đã phối hợp các nỗ lực để truy lùng và giết chết ông Imad Muqniya, là người đứng đầu các hoạt động quốc tế của Hezbollah. Bài tường thuật đăng tải hồi tối thứ Sáu cho biết ông Muqniya đã chết ngay lập tức vì một vụ nổ bom khi ông tới gần chiếc xe hơi của mình. Bài tường thuật nói rằng quả bom được gài trong bánh xe sau của chiếc xe. Tờ Washington Post cho biết quả bom đó được kích nổ từ xa bởi các nhân viên tình báo Mossad ở Tel Aviv và khi đó thì những nhân viên này đang liên lạc với các nhân viên tình báo CIA có nhiệm vụ theo dõi hành tung của Muqniya. Một cựu nhân viên tình báo Mỹ nói rằng theo sự sắp xếp lúc đó thì phía Mỹ có thể phản đối và hủy bỏ kế hoạch ám sát nhưng không thể thi hành vụ ám sát. Bài tường thuật cho biết ông Muqniya bị cho là dính líu tới những vụ giết hại hàng trăm người Mỹ, trong đó có 8 nhân viên CIA. Các công tố viên Mỹ đã truy tố một công dân Mỹ thứ ba vì dính líu tới âm mưu đảo chính ở Gambia hồi tháng trước. Hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Alagi Baro, 41 tuổi, đã bị tòa án liên bang ở tiểu bang Minnesota truy tố về tội âm mưu xâm lăng một quốc gia thân thiện và về tội vi phạm luật lệ vũ khí. Ông Baro, cư dân ở tiểu bang Tennessee, có cả quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch Gambia. Hôm thứ Năm, một công dân Mỹ khác đã khai có tội đối với những cáo trạng liên hệ tới âm mưu đảo chính. Ông Baba Faan, 46 tuổi, đã thú nhận với tòa là ông tham gia vụ tấn công ngày 30 tháng 12 vào dinh tổng thống ở thủ đô Banjul của Gambia. Ông này đã bị truy tố về tội âm mưu xuất khẩu vũ khí sang Gambia và âm mưu lật đổ một chính phủ nước ngoài không có quan hệ thù địch với Mỹ. Ông Faan cũng có quốc tịch đôi Hoa Kỳ và Gambia. Một công dân Mỹ khác là thương gia Chakno NG ở Texas đã bị bắt trước đó và bị giới hữu trách truy tố. Bộ Tư pháp nói rằng những người chủ mưu vụ đảo chính từng hy vọng sẽ đưa ông NG lên làm nhà lãnh đạo lâm thời của Gambia. Hơn 100 người ở Mỹ đã bị bệnh sởi kể từ tháng 12 khiến cho tòa đốc hôm thứ Sáu hối thúc các bậc cha mẹ hãy cho con chích ngừa. Bệnh sởi là chứng bệnh rất dễ lây lan và chưa có ca tử vong nào vì chứng bệnh này đang được báo cáo trong vụ bộc phát hiện nay. Phát ngôn viên tòa bạch ốc George Ernest nói với báo chí rằng khoa học tiêm chủng rất rõ ràng và ông cho biết việc tiêm chủng hay không nên do các bậc cha mẹ quyết định và những người đó nên nghe theo lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng để cho con cái chích ngừa. Hơn 90 ca bệnh sởi được báo cáo ở California là nơi mà các giới chức y tế liên kết dịch bệnh này với công viên giải trí Disneyland. có ít nhất 6 tiểu bang khác cũng báo cáo những ca bệnh sởi mà họ tin là có liên hệ với Disneyland. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng thuốc chủng ban sởi MMR có công hiệu 97% trong việc ngăn ngừa bệnh sởi. Một số khá đông những người làm cha mẹ ở Mỹ, trong đó có nhiều người ở tiểu bang California, không muốn cho con chủng ngừa. Họ nêu lên mối lo ngại là vì tiêm chủng như vậy là tiêm thuốc độc vào con của họ, và họ lo ngại về những tác dụng phụ của thuốc chủng này, trong đó có bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, bác sĩ Mara Rivera, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, cho biết là không có liên hệ gì giữa thuốc chủng bệnh sởi với bệnh tự kỷ, và nói rằng mối rủi ro đó đã được chứng minh là không tồn tại. Nữ cầu thủ quần vợt hàng đầu thế giới Serena Williams, người Mỹ, đã đoạt giải vô địch Australian Open sau khi đánh bại hạt giống số 2 Maria Sharapova, người Nga, trong trận đấu ở Melbourne. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Williams đánh bại Sharapova. Sau khi đoạt chức vô địch Australian Open lần thứ 6 này, Williams có được 19 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, còn kém chút đỉnh so với kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của tay vợt Steffi Graf của Đức.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Cô gái Việt được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ mời nói, tôi muốn trả ơn nước Mỹ. Một công chức Mỹ gốc Việt trẻ tuổi là một trong hơn 20 người mới đây đã được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ mời tới Quốc hội để nghe bài phát biểu về tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama hôm 20 tháng 1 vừa qua. Nói chuyện với VOA Việt ngữ sau sự kiện thường niên mà hàng triệu người dân Mỹ đón chờ, Cây Thi Phạm cho biết cô rất vui và vinh hạnh khi trở thành một trong các khách mời danh dự của bà Michelle Obama. Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có một bác sĩ ngăn chặn virus Ebola, một nhân viên chính phủ từng bị Cuba cầm tù hay một phi hành gia. Phát biểu về các vị khách của mình, bà Obama nói rằng sự bền bỉ và cống hiến của họ đại diện cho những gì tốt đẹp nhất về nước Mỹ. Là một kỹ sư phần mềm trong đội ngũ nhân viên kỹ thuật số tại Nhà Trắng, Cathy Phạm đang cùng với các đồng nghiệp nỗ lực cải thiện dịch vụ công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế, giúp cho người dân Mỹ như gia đình cô cũng như các cựu chiến binh tiếp cận với các dịch vụ y tế. Cô đã kết hợp những kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ với niềm đam mê làm việc trong lĩnh vực công. Cathy kể về lý do vì sao cô lại muốn phụng sự xã hội. Cô nói lâu nay mỗi khi cô nghĩ về cuộc đời mình, những gì mà cô đã nhận được ở đất nước này, về cuộc sống hiện tại của mình tại đây, cô luôn cảm thấy mình cần phải san sẻ cho những người không may mắn có được mọi thứ như cô. Ngoài ra, cô cũng nói rằng em trai của cô bị thương tại Afghanistan và mỗi ngày khi cô làm việc với các cựu chiến binh, cô đều nghĩ tới em mình, những người như cậu ấy và về những công việc cô làm sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới các cựu chiến binh. Những cam kết làm việc vì cộng đồng của cô gái trẻ gốc Việt xuất phát từ chính gia đình của cô. Cha mẹ cô đã rời Việt Nam để đi tìm bến bờ mới tốt đẹp hơn sau chiến tranh Việt Nam. Cô nói rằng văn hóa Việt Nam là phải chăm sóc cha mẹ, vì thế cô luôn cố gắng mạnh mẽ để cùng mẹ cô vượt qua căn bệnh hiểm nghèo mà bà đang chữa trị. Cô nói cha mẹ đã làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, và đó là điều cô ghi nhớ, khích lệ cô trong cuộc sống. Casey nói. Họ đã quyết tâm ra đi, mong tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ rời Việt Nam mà không biết điểm đến của mình ở đâu và may mắn là tới được nước Mỹ, nơi họ gây dựng cuộc sống mới từ con số 0. Cô nói, nghĩ tới những điều đó, cô luôn cảm thấy mình mang ơn và muốn trả ơn Hoa Kỳ vì những gì nước này đã mang lại cho bố mẹ cô. Trong phần giới thiệu về bản thân trên một trang mạng xã hội, Casey viết rằng cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi có thể sử dụng các kỹ năng công nghệ để giải quyết các vấn đề và tác động tích cực lên cuộc sống của người khác. Khi được hỏi cô có lời khuyên gì cho những thanh niên Mỹ gốc Việt nào đó muốn cống hiến cho xã hội, Cathy nói rằng các bạn trẻ nên có đam mê, cô nói. Cô nói có rất nhiều cách để trả ơn. Các bạn hãy chọn một lĩnh vực quan tâm nào đó trong các tổ chức như là ở nơi cô làm việc hay các tổ chức phi chính phủ liên quan tới giáo dục ở Việt Nam. hãy tìm hiểu một vấn đề có liên quan tới cộng đồng mà họ hay các bạn khao khát thực hiện và hãy theo đuổi mục tiêu đó. Ngoài những nỗ lực cho cộng đồng, Casey cũng có những đam mê như mọi thiếu nữ khác, như khám phá thế giới, các nền văn hóa khác nhau và làm quen với những người bạn mới. Nhân Tết Nguyên đán sắp tới, Casey nhờ VOA gửi lời chúc bằng tiếng Việt tới thính giả ở khắp nơi.
Casey xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và có nhiều cơ hội được đóng góp lại về xã hội.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thích nhìn bầu trời đêm nhận ra được một điều, hầu hết các ngôi sao biến mất khỏi thành phố. Tại các thành phố, ánh sáng nhân tạo phát sinh từ đèn đường, đèn trong các tòa nhà, đèn bảng hiệu và đèn xe. Tất cả ánh sáng này không do thiên nhiên mà do con người tạo nên đã cản trở tầm nhìn đến các vì sao. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Roseanne Skirber và Jun Cho về ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng đối với con người và các loài chim di trú.
Tại Washington, D.C., một người đàn ông tên là Jim Doherty đang tranh đấu cho một bầu trời tối hơn. Ông và những người khác muốn tắt bớt ánh sáng trong thành phố. Và việc này không phải chỉ giúp cho việc nhìn ngắm các vì sao rõ hơn. Những người này tin là bầu trời đêm tối hơn, tốt cho sức khỏe của con người và cho hành tinh của chúng ta. Quả đất dường như tỏa sáng khi nhìn từ không gian. Những gì các phi hành gia trông thấy khi bay quanh quả đất là ánh sáng từ các thành phố của chúng ta. Ánh sáng này tạo nên một loại mây màu cam hay bụi mù làm chúng ta không thấy các vì sao. Ông Jim Doherty là chủ tịch Hiệp hội Trời đêm quốc tế. Ông nói bụi mù màu cam là ô nhiễm ánh sáng.
Ô nhiễm ánh sáng là ánh đèn ngoài trời không phục vụ cho mục tiêu đã định. Trên thực tế, ánh sáng này hoặc là lãng phí hay tệ hơn nữa là có hại, có những hậu quả bất lợi.
Ông Jim Doherty nói quá nhiều ánh sáng có hại cho sức khỏe con người. Các cuộc nghiên cứu cho thấy quá nhiều ánh sáng gây trở ngại tới giấc ngủ, ảnh hưởng đến các kích thích tố và có liên hệ đến một số bệnh ung thư. Ông nói ô nhiễm ánh sáng cũng không tốt đối với cỏ đất.
Có mối liên hệ trực tiếp giữa chiếu sáng không cần thiết và có hại và điện lực dư thừa. Và đây cũng là một vấn đề lớn về khí hậu. Chúng ta đang lo ngại về biến đổi khí hậu. Chúng ta đang đưa khí carbon lên bầu khí quyển. Nếu chúng ta đốt khí thiên nhiên hay than đá, chúng ta gây nên tình trạng trái đất ấm dần bằng cách đưa ánh sáng thẳng lên trời.
Nhưng bao nhiêu ánh sáng là quá nhiều. Ông Doherty đến một khu nổi tiếng tại Washington là Điện Capitol. Tại khu vực này, những bóng đèn đường hình tròn hay hình cầu chiếu sáng mọi hướng. Ông nói có quá nhiều ánh sáng tại đây. Tuy nhiên, một số người sống tại khu vực Điện Capitol không đồng ý. Một bà nói,
ánh sáng làm tôi cảm thấy an toàn và chắc chắn tôi cảm thấy tôi có thể thấy được tất cả xung quanh tôi. Tôi biết không ai làm hại tôi hoặc đại khái như thế. Thật dễ chịu.
Một người đàn ông khác cho biết,
khu vực xung quanh đây đẹp, đông đúc, do đó ánh sáng ở đây đầy đủ, không quá sáng, vừa phải để tạo cảm giác lãng mạn.
Ông Jim Doherty nói ông hiểu là các giới chức thủ đô Washington muốn làm cho các vỉa hè an toàn. Tuy nhiên, ông nói thêm là thành phố dựng các đèn đường nhiều gấp đôi mức cần thiết. Và ông cho biết ánh sáng không được thiết kế tốt, đèn chiếu ánh sáng thẳng lên trời không cần thiết. Ông nói thêm đèn đường dùng để ngắm hơn là nhằm mục đích an toàn.
Sự thực là số lượng ánh sáng thích hợp là số lượng ánh sáng đúng, và nếu bạn tăng gấp đôi ánh sáng thì bạn không tăng gấp đôi lợi ích an toàn của công chúng, nhưng bạn làm chi phí gia tăng. Bạn gia tăng việc sử dụng năng lượng, bạn gia tăng ảnh hưởng lên khí hậu và sức khỏe. Đây là một ví dụ điển hình về chiếu sáng quá mức.
Trong chuyến viếng thăm Điện Capitol, ông Doherty và thông tin viên Rosen cơ bản của đại Vue đến một khu chung cư lớn. Mặt đất và các bức tường được chiếu sáng bằng một phối hợp các loại đèn truyền thống. Cũng có nhiều loại đèn tiên tiến chiếu sáng vào một nơi cần thiết. Trong thời gian gần đây, khu xóm quanh Điện Capitol cũng có những vụ tội phạm riêng. Vẫn còn có những báo cáo về cướp giật, đột nhập vào tư gia và giết người. Có những dấu hiệu về cách thức chiếu sáng mới trên những con đường rộng rãi gần tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ông Jim Doherty nói, trong nay mai, đèn đường sẽ không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, chiếu sáng đầy đủ vỉa hè giúp các nơi này an toàn mà không phí phạm năng lượng hay ô nhiễm ánh sáng.
Trên các đường phố, chúng ta nay mai không cần đèn đường nữa vì đèn xe sẽ trở nên quá sáng. Những loại đèn này rất có hiệu quả. Chúng ta sử dụng hệ thống chiếu sáng, sơn các vạch dấu hiệu và phản chiếu, do đó chúng ta không thực sự cần đèn đường. Nhưng chúng ta vẫn cần chiếu sáng vỉa hè. Ánh sáng này sẽ mờ hơn. Đây là những loại đèn có thể vặn nhỏ lại, có hiệu quả nhiều hơn và hoàn thành được mục đích chiếu sáng mà không phí phạm tiền bạc và năng lượng.
Ông Jim Doherty nói thêm, cùng với kiến thức là hành động, ông giải thích là các giới chức thành phố đã tiến hành những bước để chấm dứt việc chi tiêu lãng phí và bảo vệ sức khỏe của dân chúng.
Một số cộng đồng đã áp dụng công nghệ mới làm ánh sáng mờ hơn sau một giờ sáng khi mọi người không thực sự cần đến. Đó là một cách quan trọng để tiết kiệm. Cũng có công nghệ mới đang được triển khai là khi bạn bước vào một công viên hay lái xe đến một khu phố, đèn sẽ bật lên vì có bộ cảm ứng về chuyển động. Hay là đèn cảm nhận được điện thoại di động của bạn, đèn bật sáng nếu có người ở đây và sau đó tự động tắt.
Bộ cảm ứng về chuyển động bật đèn hay tắt đèn khi phát hiện chuyển động. Bộ cảm ứng chuyển động có thể giảm bớt 90% ánh sáng mà vẫn có hiệu quả. Ông Doherty hy vọng nhiều cộng đồng sẽ sử dụng những dụng cụ tiết kiệm năng lượng như vậy. Ông nói, ông hy vọng trong tương lai, con người có thể lấy trở lại bầu trời đêm đầy sao. Hàng triệu con chim chết hàng năm trong các thành phố vì va phải những tòa nhà được chiếu sáng, đặc biệt là những tòa nhà bao quanh bằng kính. Các chuyên gia nói ánh sáng nhân tạo ban đêm làm cho các loài chim di trú rối loạn phương hướng. Chúng thường va vào kính của những tòa nhà vì không biết là ánh sáng ở bên kia những tấm kính. Để đáp lại một phong trào ngày càng lớn mạnh để cứu những con chim khỏi phải va vào các tòa nhà đang được tổ chức tại các thành phố trên nước Mỹ.
Có một con chim ở đây, chim gõ kiến.
Bà Lisbeth Fuchs là giám đốc của một chiến dịch có tên là Tắt đèn tại DC. Một buổi sáng, toán của bà tìm thấy một số con chim nằm chết dưới chân những tòa nhà kính.
Chim rất đẹp, bạn có thấy đầu đỏ hay không?
Các người tình nguyện thường đi dọc một con đường dài 6 km tại trung tâm Washington DC. Nhiều người tình nguyện là những người quan sát chim nghiệp dư. Họ đi bộ chung quanh các tòa nhà, thu nhặt những con chim rơi xuống trước khi chúng bị các loài săn mồi ăn hay các toán vệ sinh quét đi. Blaisburg Fuse nói, khu vực này có nhiều tòa nhà là một mối nguy đối với các loài chim di trú.
Những tấm kính lớn được chiếu sáng ban đêm thuộc các tòa nhà có cây cảnh bên trong. Vì chim trông thấy cây trong tòa nhà, chúng không nhận ra kính và bay vào các cửa sổ, và chúng bị ánh sáng thu hút.
Chiến dịch tắt đèn tại DC thúc đẩy chủ các tòa nhà ban đêm tắt các loại đèn không cần thiết trong thời gian di trú của các loài chim lên đến cao điểm là vào mùa xuân và mùa thu. Blaisburg Foods nói,
hầu hết chúng là những loài chim nhỏ. Chúng có nhiều thuận lợi khi bay vào ban đêm vì ít gặp chim săn mồi. Ban đêm cũng có ít biến động về nhiệt độ nên chim có thể bay dễ dàng hơn. Cũng có những lời đồn đoán là chim dùng các vì sao để di chuyển.
Chiến dịch tắt đèn hiện bước vào năm thứ năm. Blaisburg Foods nói, tổ chức của bà có một số thành công. Bà cũng cho biết một trong nhiều tòa nhà văn phòng liên bang đã đồng ý với lời yêu cầu của chiến dịch tắt đèn ban đêm.
Kể từ khi họ làm như vậy, tôi thấy số chim chết tại tòa nhà này giảm 2/3.
Bà Anne Lewis là chủ tịch của tổ chức Đời Sống Hoang Dã Thành Phố, một tổ chức nhận diện những con chim chết qua chương trình tắt đèn DC. Bà nói những thành phố lớn khác cũng báo cáo kết quả tương tự.
Khi có một chiến dịch rộng lớn tại Chicago để yêu cầu các tòa nhà tắt đèn, số chim chết giảm 80%.
Năm nay, các người tình nguyện đã thu nhặt được gần 400 con chim tại một khu vực nhỏ ở Washington. những con chim này được nhận diện đông lạnh và chụp ảnh. Bà Anne Lewis nói,
mục đích của việc thu nhặt các con chim là để có chứng cứ là có vấn đề chim chết. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi chụp hình các con chim. Tại Mỹ có khoảng từ 100 triệu đến 1 tỷ con chim chết vì va phải kính mỗi năm. Điều này thật đáng buồn.
Các con chim chết được trao tặng cho Viện Bảo tàng Quốc gia về lịch sử thiên nhiên. Ông Brian Smith là người đứng đầu bộ sưu tập chim của Viện Bảo tàng. Ông nói,
chúng tôi có thể sử dụng các loại chim trong những cuộc nghiên cứu khác nhau. Một ví dụ là các nhà nghiên cứu có thể nhìn vào chất carbon và nitơ trong chim và có thể xác định được nơi nào chim nở, chúng lớn lên ở đâu và tại sao chúng đến nơi này của nước Mỹ.
Các người tình nguyện hy vọng những nỗ lực của họ sẽ làm cho công chúng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề giúp cứu những con chim và tiết kiệm điện. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lan Vũ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Lan Vũ, 61 tuổi, nam giới. Nhờ bác sĩ giúp về trường hợp bệnh của tôi như sau. Tôi đi khám sức khỏe, siêu âm, bác sĩ cho biết tuyến tiền liệt phì đại, nhưng đo PSA chưa có ung thư. Vậy tôi có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào để giảm kích thước tuyến tiền liệt? Đồng thời tôi có thể uống loại thực phẩm chức năng nào như Alipast để tăng cường testosterone nội sinh được không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về thực phẩm và thuốc dược thảo cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại. Thì xin nhắc lại ngắn là tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm bao quanh cái niệu đạo, là cái urethra ở cái người đàn ông. Và lúc nước tiểu từ bàng quang là cái bladder nó thoát ra ngoài, nó đi qua cái ngã niệu đạo, thì nếu mà cái tuyến tiền liệt đó nó sưng to lên, mà trong một số trường hợp lúc sưng to nó đè lên trên cái đường tiểu thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là khó đi tiểu hay là đi đái láo hay là những cái vấn đề nhiễm trùng. Thì những cái thuốc Tây y để trị những cái triệu chứng đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt phì đại, nó có tác dụng hai cách khác nhau, hoặc là một số thuốc nó gọi là alpha blocker, là nó tác dụng trên cái hệ thần kinh từ dưỡng autonomic nervous system của chúng ta. Thì những cái thuốc này nó không có làm cái tuyến teo lại, nhưng mà nó lại làm giãn nở những cái cơ chung quanh của cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ, là cái nơi thoát nước tiểu của cái bàng quang, của cái bọng đái, và làm cho nước chảy thông hơn. Một cái cơ chế thứ hai là những cái thuốc gọi là 5-alpha reductase inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là men 5-alpha reductase. Cái men này nó giúp biến cái hormone nam giới là testosterone thành ra một cái chất gọi là dihydrotestosterone. Và cái chất này là cái chất phụ trách làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng lên. Thì nếu mà mình block cái sự thành hình của cái chất dihydrotestosterone thì hy vọng mình có thể làm cho cái tuyến nó không có to ra nữa. Ví dụ trong cái nhóm thuốc này là cái thuốc tên là Avodart, tên thương mại là Avodart, mà cái tên khoa học của nó là Dutasteride, hay là một cái tên thuốc nữa là Prosca thường dùng, và cái tên khoa học là Finasteride. Còn trong cái nhóm thuốc mà alpha blocker mà chúng ta vừa nói, thì cái thuốc thường hay thấy dùng là Flomax, và cái tên khoa học là Tamsulosin, hoặc là cái thuốc tên khoa thương mại là Hydrin, thì nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái nhóm thuốc mà nó làm alpha blocker đó thì cái phản ứng phụ là người uống thuốc đó có thể chóng mặt vì cái áp huyết họ thấp, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa và nghẹt mũi. Vì đây cũng là cái thuốc mà loại được dùng trong những cái trường hợp huyết áp quá cao và cần hạ xuống. Và trường phản ứng phụ của cái loại thuốc mà nó ức chế cái men nam alpha reductase này á, thì nó giảm khả năng cương cứng hay là giảm ham muốn tình dục hay là giảm cái số lượng tinh dịch. Và những cái người ta không có muốn dùng thuốc tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ nêu trên, hay là vì những cái thuốc này quá đắt tiền thì người ta tìm những cái phương pháp khác. Hỏi về những cái thức ăn mà có thể thôi, nhưng mà chúng ta không có phải chắc chắn 100% là giúp làm giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại hay là cái giảm triệu chứng của đường tiểu tiện trong những cái người đã bị phì đại rồi. Thì những cái thức ăn mà người ta đề ra là gồm có những cái thức ăn như sau. Thứ nhất là như là mè là sesame là của bên tiếng Anh. Nhờ trong mè nó có cái hàm lượng kẽm là zinc nó cao và nó giúp đỡ cho cái chuyện này. Thứ nhì là cá hồi, vì cá hồi nó có nhiều omega 3 fatty acids. Đậu nành, vì trong đậu nành nó có cái hàm lượng cao của những cái chất gọi là isoflavone, là những cái chất này nó tác dụng ngược lại với những cái chất mà nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó dễ tăng trưởng, nó dễ phì đại. Đây cũng là một trong những lý do mà người ta nghĩ rằng tại sao cái người đàn ông châu Á thì hết bị cái bệnh tiền liệt phì đại hơn là cái người Tây Phương, là một phần là chúng ta ăn đậu nành nhiều hơn. Vitamin C từ rau cải, những cái trái như là trái ớt Tây, ớt Đà Lạt, bell pepper, cauliflower hay là broccoli, thì cái vitamin C từ trong những cái trái cây này nó hữu hiệu trong cái vấn đề mà chúng ta bàn tới. Nếu mà vitamin C ở trong những cái trái cây á, thì nó lại không có hiệu nghiệm bằng trái cây như là ăn chanh hay là ăn cam. Và loại thứ năm là cà chua, thì nhờ trong cà chua nó có chất lycopene, nó màu đỏ, cũng như cái chất này ở trong dưa hấu, trái apricot, hay là trong bưởi đỏ, hay là trong đu đủ. Một cái nhóm kế tiếp là avocado, thì avocado đặc biệt nó có cái chất là beta-sitosterone mà chúng ta sẽ nhắc tới sau này. Nó cũng giúp ít trong những cái trường hợp này, cũng như là hột bí rợ, hay là đậu nành, hay là những cái hột pecans. Và ngoài ra thì những cái rau lá xanh, người ta Mỹ ta gọi là green leaves vegetables, hay là cải, lá cải, thì nhờ trong đó nó có những cái chất mà chống oxy hóa là antioxidant, nó cũng như là hành tỏi thì nó cũng có những cái tác dụng tốt. Bây giờ nói về những cái ở bên Mỹ người ta gọi là herbal supplements, là những cái chất tạm dịch, là những cái chất phụ từ cây cỏ. Hay là nói một cái tiếng từ khác gọi là herbal treatment, herb là cỏ, là thảo, là cái cây. Thì những chất này ở bên Mỹ không có được gọi là thuốc, là vì tác dụng dược lý lâm sàng chưa được FDA, là cái cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, họ chính thức xét duyệt và công nhận. Thì những cái tạm gọi là thuốc đi, thì những cái thuốc này chưa được chuẩn hóa về liều lượng, về phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Thì cũng vì thế những cái điểm mà tôi nói sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm theo ở nhựa Việt Nam gọi là những cái thực phẩm chức năng mà mình muốn dùng. Thứ nhất là nói về một cái loại cây như là một cái cao nó nhỏ mà từ tiếng Anh người ta gọi là saw palmetto. Saw là cái cưa vì cái lá nó có nhọn nhọn nó giống như cái lưỡi cưa. Palmetto có nghĩa là một cái cây mà loại cái dừa nhỏ, và cái tên khoa học của nó là Serenoa repens. Tôi không biết chính xác tiếng Việt Nam mình gọi là cây gì, mà tạm gọi đây là cái cây lá tơi, vì tôi thấy hình như là mình dùng cái lá của cây này để làm những cái nón lá hay là những cái áo mưa ngày xưa. Thì cái thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín thì người ta làm thuốc. Và có thể có, nhưng mà cái vấn đề này cũng như trước cũng chưa chắc chắn 100% vì các khảo cứu đưa đến kết quả có lúc trái ngược nhau. Thì nó có thể có tác dụng làm ngăn chặn cái chất testosterone, nó biến thành cái chất dihydrotestosterone. Giống như cái trường hợp mà chúng ta nói về cái thuốc Prosca nói trên, nó ngăn chặn testosterone biến thành một cái chất mà tác dụng lên trên tuyến tiền liệt, nó làm cho cái tuyến tiền liệt không có to thêm. Thì theo cái tài liệu của Mayo Clinic là một cái bệnh viện lớn ở Mỹ, thì người ta đã xài những cái liều của saw palmetto extract, là trích tinh của cái cây saw palmetto, cái dừa con này, nó từ 100mg cho đến 960mg một ngày. mà chỉ dùng cho những cái người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Hay là trong một thứ thuốc khác, ví dụ như ở bên Mỹ thì có tên thương mại là Permixon, viết là P-E-R-M-I-X-O-N hay là S-E-R-E-N-D-A-R. Thì trong đó họ có những cái viên 320mg thì họ uống một ngày một lần, hoặc là có thể chia ra làm hai liều. Và trong những cái trường hợp thuốc này thì người ta đã từng dùng trong những cái khảo cứu 6 tháng và thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Và hay là một cái thứ thuốc khác gọi là Libeprosta, viết là L-I-B-E-P-R-O-S-T-A. Nó là thuốc viên 60mg thì người ta uống 2 viên một ngày 2 lần. Những cái tin tức này tôi xin đưa ra có tính cách hoàn toàn thông tin và theo tài liệu của cái Mayo Clinic. Quý vị muốn tham khảo thì xin vào cái website của cái Mayo Clinic. Một cái loại thuốc dược thảo thứ nhì, nó có chứa cái chất gọi là beta-sitosterone, là cái cây thuốc nó người ta trích từ cái bông, từ cái pollen của một cái loại cỏ tên là ryegrass. Tôi không có biết là Việt Nam mình có cái cây cỏ tương đương như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ người ta gọi là ryegrass. Nó không phải cái cây rye là một cái ngũ cốc, mà đây là ryegrass, R-I-E-G-R-A-S-S. Thì cái loại thuốc beta-sitosterone này có thể giúp cho các triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên cũng chưa có cái bằng chứng khách quan thuyết phục. Và một cái loại thứ ba gọi là Pygium, viết là P-I-G-E-U-M. Đây là một cái loại trích từ cái vỏ cây táo ở châu Phi. Và tên khoa học của cái cây này là Prunus africanum. Tiếng Anh người ta gọi là African. African là thuộc về châu Phi. Plum là một loại táo. Thì trong 18 cái cuộc khảo cứu thì kết quả cho thấy các triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đáy láo thì nó giảm đi một nửa so với những cái thuốc giả placebo. Và cái lưu lượng nước tiểu thì khi mà cái người đi tiểu tiện thì cái lượng nước nó đi ra được bao nhiêu trong một giây đồng hồ chẳng hạn, là cái flow đó, urinary flow, nó cái lưu lượng nó tăng được 1/4 là 25%. Thì cái thuốc này nó ở cái dạng viên gọi là Pygium Extract. Nó là 75mg cho tới 200mg. Và thường thường người ta uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày. Và cũng như trước là chỉ trên người 18, trên 18 tuổi. Và những cái thí nghiệm, những cái khảo cứu thì chưa thấy áp dụng quá một năm. Bây giờ nói về câu hỏi tác dụng của thuốc như là Alipass, thì tôi chưa bao giờ dùng đến Alipass, nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì biết đây là một cái loại sâm, là ginseng. Tác dụng của sâm, nhân sâm ở trên testosterone trong máu, thì có một cái khảo cứu làm cách đây cũng chừng gần 30 năm ở trên chuột, và cho thấy là cái loại Panax ginseng nó làm cho mức testosterone tăng ở trên con chuột, làm cho con chuột ăn nhiều hơn và thể tích tuyến tiền liệt nó nhỏ hơn. Nhưng mà những cái thí nghiệm trên người thì không có rõ rệt, và tôi thấy có một cái thí nghiệm ở trên người thì người ta cho những cái người thanh niên người ta tập dược, tập thể thao một thời gian, và sau đó người ta cho uống sâm xem thử cái lượng testosterone sau đó mấy tiếng đồng hồ nó có tăng lên hay không. Thì họ thấy cái testosterone cũng như là cái hormone và về tăng trưởng là growth hormone nó không có thay đổi. Thì tuy nhiên cái đa số những cái khảo cứu đều ở những cái xứ sản xuất sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Nga. Nên nói chung giới Tây Phương chưa có câu trả lời rõ rệt, và họ cũng không có để ý tới mấy cái khảo cứu này nhiều. Cụ thể là cái sự gia tăng testosterone nó có đáng kể hay không? Hay là nó có tăng nhưng mà mình không biết nó đáng kể hay không? Hay là với một cái hệ thống tim mạch của một cái người 60-70 tuổi, mà nếu mình tăng cái lượng, cứ cho là tăng testosterone, nhưng mà tăng như vậy có nó tốt cho cái hệ tim mạch của người đó hay không? Và nếu mà cái trường hợp làm gia tăng cái libido, cái ước muốn tình dục của mấy người đó có hại hay là có lợi gì về sức khỏe tim mạch của người đó, thì những cái lĩnh vực như vậy chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhân cái vụ này thì cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ như trước đây mấy chục năm thì người ta nghĩ là người đàn bà sau khi nghỉ kinh mà nếu mà lấy cái chất hormone estrogen cho họ uống để giữ là cái mức khá cao như cũ thì họ thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng mà sau đó nhiều năm thì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu họ dùng cái estrogen để mà phụ trợ như vậy thì họ có sẽ gây ra những cái phản ứng phụ nguy hiểm, ví dụ như máu trong những cái tĩnh mạch nó dễ đông, hay là tỷ số ung thư gia tăng. Cho nên những cái vấn đề này thì nó cũng đang trong cái vòng khảo cứu, chưa có cái gì là câu trả lời dứt khoát. Trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì cũng như mọi khi, đây chỉ có tính cách thông tin, và có lẽ tốt hơn hết bệnh nhân nên bàn với bác sĩ riêng của mình để cân nhắc lợi hại từng hoàn cảnh. Và xin nhắc lại các nhận xét sau đây chỉ là một cái số cơ sở để cho bệnh nhân biết cái chuyện gì, cái trường hợp của mình ra sao, và để đối thoại và cộng tác với bác sĩ mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên, hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 20 tháng 1 năm 1942, những quan chức cao cấp của Đảng Quốc xã Đức hội họp trong một biệt thự ở quận Wannsee ở Berlin để thảo luận về điều mà họ gọi là giải pháp cuối cùng cho vấn đề người Do Thái. Đó là trục xuất và tận diệt người Do Thái ở châu Âu bị Đức chiếm đóng. Sau đó, hàng triệu người Do Thái, cùng với những đối thủ chính trị và những nhà hoạt động, những người cộng sản, trí thức, người Zigan, người đồng tính nam và nữ, và người khuyết tật về tâm thần cư trú ở Đức, hoặc những vùng lãnh thổ bị Đức chiếm đóng, bị bắt giữ và vận chuyển đến những trại tập trung. Hầu hết trong số họ bị đưa tới những trại tận diệt, đặc biệt xây dựng để tàn sát hàng triệu người bằng tử hình và bằng lao động khổ sai trong điều kiện đói kém. trong 3 năm giữa hội nghị Wannsee và kết thúc Thế chiến thứ hai, 6 triệu người Do Thái, cũng như 4-5 triệu tù nhân không phải người Do Thái, đã vong thân trong những trại tử thần. Ngày nay, tội ác diệt chủng mà chế độ Đức Quốc xã phạm phải đối với người Do Thái châu Âu được gọi là Holocaust. Cơ sở Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan, lớn nhất và chết chóc nhất trong những trại tận diệt, được quân đội Nga giải phóng vào ngày 27 tháng 1 năm 1945. Trại gần như trống không vào ngày hôm đó, vì những tù nhân vẫn còn bước đi được, bị lính canh lùa đi, tránh đoàn quân giải phóng. Trước mắt đoàn quân giải phóng là khoảng 7.000 tù nhân da bọc xương, quá yếu nên những kẻ cầm giữ không thể di tản họ được, và hàng núi xác người. Holocaust là tội ác chống lại loài người khủng khiếp đến độ cộng đồng các quốc gia thề quyết không bao giờ quên, để sự tàn bạo như vậy không xảy ra thêm lần nữa. Và đó là lý do vì sao, ngày 27 tháng 1 hàng năm, chúng ta kỷ niệm ngày tưởng niệm Holocaust quốc tế. Đã 70 năm trôi qua, gần 3 thế hệ kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, và rất ít người còn lại trong số những người sống sót qua nạn Holocaust, cũng như những người đã phá tung những cánh cửa trại tử thần và giải phóng những người chịu đọa đày. Giờ đây, tất cả tùy thuộc vào chúng ta, không bao giờ cho phép sự thù hận và bất khoan dung, lấn át nhân tính và sự tôn trọng của chúng ta đối với cuộc sống của người khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Liên hiệp Phi Châu đã đồng ý xúc tiến kế hoạch phái 7.500 binh sĩ tới Tây Phi để chiến đấu chống nhóm hiếu chiến Boko Haram. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Phi Châu đã quyết định như thế tại cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày kết thúc ngày hôm nay tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh quyết định thành lập lực lượng gồm binh sĩ của 5 quốc gia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết giao tranh trong ngày hôm qua tại một thành phố chiến lược ở miền đông đã gây tử vong cho 15 binh sĩ. Ông Stephen Bontorak ngày hôm nay nói rằng còn có 30 binh sĩ bị thương trong vụ giao tranh ác liệt giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tại thành phố Debansiv. Hàng vạn người Hồi giáo Shia đã xuống đường trên khắp Pakistan ngày hôm nay để phản đối vụ nổ bom tại một đền thờ ở tỉnh Sindh trong lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 58 người và gây thương tích cho hơn 50 người. Tại thành phố Chicago, nơi xảy ra vụ đánh bom, hàng ngàn người Shia thuộc khối thiểu số đã cử hành tang lễ tập thể cho những người thiệt mạng và nhiều người không theo Hồi giáo Shia cùng tham dự tang lễ này. Cuộc điều đình với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo nhằm cứu mạng một nhà báo người Nhật và một viên phi công của quân đội Jordan đã gặp phải bế tắc ngày hôm nay, hai ngày sau khi thời hạn chót mới nhất của phiến quân để thả một tù nhân người Iraq đã trôi qua. Phát biểu hồi tối thứ Sáu tại thủ đô Amman của Jordan, Ngoại trưởng Nhật Bản Yasuhide Yakayama nói rằng nỗ lực mưu tìm tự do cho phi công Muad al-Kasai Abe và nhà báo Kenji Goto đã bị bế tắc. Quân đội Mỹ cho biết một vụ không kích của liên minh đã giết chết một chuyên gia vũ khí hóa học của nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước gần thành phố Mosul của Iraq. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ nói rằng phần tử hiếu chiến đó tên là Abu Malik. Họ nói rằng Malik từng làm kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời Saddam Hussein trước khi gia nhập nhóm Al-Qaeda ở Iraq vào năm 2005.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.